Kiếm nghịch thương khung, chương 48, liên tục tấn cấp 2. Góc truyện audio.com, người bình thường tu luyện thì khi đạt tới tầng thứ đã cực kỳ khó khăn đột phá tầng tiếp theo tu vi cũng đồng dạng. Nhưng sau khi đột phá rồi thì nội lực đạt được vượt xa những công pháp hoàng giai thượng phẩm khác. Hiện giờ Huyền Thiên đã tu luyện tiên thiên công đến tầng thứ 5 nhưng so với đệ tử tu vi cửu trọng thì nội lực hùng hậu hơn nhiều. Dù là đụng phải tu vi thập trọng cự đầu thì nội lực cũng không yếu hơn. Cũng chỉ thuần dương công nổi danh cùng tiên thiên công, dưới tình huống vượt cấp thì nội lực mới hơn được Huyền Thiên. Ví dụ như Dương Sư Huynh, hắn đã tu luyện thuần dương công đến tầng thứ 7, đạt đến đại thành cảnh giới, nội lực của hắn hùng hậu. Toàn bộ đệ tử ngoại môn không ai có thể so sánh. Mà Huyền Thiên chỉ mới tu luyện tiên thiên công đến tầng thứ 5, so ra kém hơn không ít. Bất quá, Huyền Thiên có võ kỹ tinh xảo, thực lực võ giả thì nội lực chính là trụ cột nhưng vận dụng võ kỹ cũng là một trong những nhân tố lớn ảnh hưởng đến thực lực. Cho nên dù nội lực của Dương Sư Huynh không ai có sánh kịp trong hàng đệ tử ngoại môn thì Huyền Thiên cũng không sợ hắn. Ban ngày, Hoàng Thạch quan sát thi đấu tại quảng trường, buổi tối thì trở lại chỗ ở với Huyền Thiên, thán phục khoác lác một hồi, hai người cười nói rất vui vẻ. Trong nháy mắt một ngày đã trôi qua, vòng thi đấu thứ 3 giải thi đấu bài danh đệ tử ngoại môn đã bắt đầu. Vòng thứ 3 này không có đệ tử tu vi thập trọng nào rút thăm chúng Huyền Thiên làm đối thủ. Đối thủ của Huyền Thiên lần này chính là một vị đệ tử tu vi cửu trọng số thứ tự 92 tên là Đường Hải tại lôi đài số 4. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN chỉ nhìn số thứ tự là biết rõ Đường Hải này so với Ngô Liêu không yếu hơn nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Có bài học từ Ngô Liêu phía trước, Đường Hải này tự nhiên không dám khinh thường Huyền Thiên chút nào, ngữ khí cũng tương tự. Đường Hải này không phải là người của Dương Đình Quân, cũng không phải người Trương Long nên Huyền Thiên cũng không làm khó hắn. Vẫn dùng mãng nghiêu quyền pháp như cũ, chỉ 10 chiêu đã bức hắn hạ lôi đài, Đường Hải tự biết không phải là đối thủ nên liền nhận thua. Đường Hải bị loại, Huyền Thiên tiến vào vòng thứ 4 trước vị trí 127. Vòng thứ 3 này tương đối nhanh chóng, đã hoàn tất trong ngày, trận chiến từ số thứ tự 128 đến 254 đã cử hành xong nhanh chóng. Ngày kế tiếp chính là vòng đấu thứ 4. Trận đấu vòng thứ 4 có tổng cộng 127 vị, Bạch Triển Hạc số 1 không gặp đối thủ nào, còn 126 người khác thì phân định ra 63 người thắng, cùng với Bạch Triển Hạc tiến vào vòng thứ 5, phân định top 64. Đến trận đấu vòng thứ 4 chỉ còn lại đệ tử tu vi cửu trọng thập trọng. Chỉ một mình Huyền Thiên là tu vi bát trọng tranh đấu với đệ tử tu vi cửu trọng. Đương nhiên, Huyền Thiên đến tột cùng gặp phải đối thủ như thế nào tại vòng thứ 4 là vấn đề chúng đệ tử ngoại môn quan tâm nhất. Vòng thứ 3, Huyền Thiên và Đường Hải chiến một trận, kết quả như chúng đệ tử dự liệu, hiện giờ tất cả chúng đệ tử ngoại môn đều nghĩ Huyền Thiên sẽ gặp phải một đối thủ có tu vi và số thứ tự rất cao, lúc ấy có thể nhìn thực lực Huyền Thiên đến tột cùng là đến tình trạng nào. Vòng thứ 4, Phan Hồng số 29 đấu với Hoàng Thiên số 467, lôi đài số 1. Thanh âm Hàn trưởng lão vang lên. Phan Hồng chính là một trong những đệ tử tu vi thập trọng cự đầu, lần này quyết đấu với nhân tài mới xuất hiện, Huyền Thiên. Lời Hàn, góc truyện audio.com, trưởng lão vừa dứt, đại lượng đệ tử ngoại môn, kể cả đệ tử bình thường và những đệ tử tinh anh liền lách về phía lôi đài số 1. Trong lòng chúng đệ tử đều thực sự mong Huyền Thiên gặp phải một đối thủ cường đại, lúc này quả nhiên như vậy. Nhưng đối thủ này vượt ra khỏi dự liệu chúng đệ tử, bọn hắn hy vọng Huyền Thiên gặp phải đối thủ tu vi trên cửu trọng nhưng không nghĩ tới vòng thứ 4 Huyền Thiên đã gặp phải đệ tử tu vi thập trọng cự đầu rồi. Vô luận là ai thắng, trận này nhất định phải có một người bị loại không thương tiếc. Đại bộ phận đệ tử cự đầu cũng đã giải quyết xong đối thủ, hoàn thành trận đấu. Những đệ tử tu vi thập trọng cự đầu như Bạch Triển Hạc, Dương Đình Quân, Trương Long, Lâm Vô Ảnh, Lý Ước Thường, Lương Trọng, Mã Đào đều đi tới lôi đài số 1 để quan sát trận đấu này. Huyền Thiên dẫn đầu đi lên lôi đài, liền nhận ra số lượng đệ tử tụ tập tại lôi đài này đông hơn 7 lôi đài còn lại rất nhiều. Những đệ tử ở hai lôi đài phụ cận đều chăm chú nhìn về lôi đài số 1 này. Vì xung quanh lôi đài số 1 ngoại trừ hai thông đạo dẫn đường thì những nơi khác sớm đã tấp nập người rồi, căn bản không cách nào chen vào. Dù là những ngoại môn trưởng lão trên những lôi đài khác hay chư vị ngoại môn đường chủ trưởng lão trên quảng trường chính cũng đều nhìn về phía lôi đài số 1 này. Vô số ánh mắt đều tập trung lên người Huyền Thiên, bị ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, hơn nữa trong đó còn có ánh mắt của cao thủ tiên thiên, có thể thấy áp lực lớn như thế nào. Mà ngay cả Huyền Thiên cũng cảm giác được áp lực vô biên từ bốn phương tám hướng áp tới. Tâm sắc bén như kiếm trong cơ thể Huyền Thiên dần dần triệt hồi vật che chắn, khí tức bén nhọn trong cơ thể Huyền Thiên bắn ra, giống như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ áp chế hết thảy những áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sắc mặt Huyền Thiên vẫn như thường, thần tình lạnh nhạt, không bị ánh mắt từ khắp nơi ảnh hưởng chút nào. Tâm hắn vẫn không bộc lộ tài năng, chỉ như một thanh lợi kiếm xuất khỏi vỏ. Tuy vẫn che giấu, chỉ lộ ra một dấu vết nhưng mũi nhọn đó như chém hết thảy những áp lực ảnh hưởng lên người hắn. Ngoại môn trưởng lão trên lôi đài số 3 ở xa xa nhìn Huyền Thiên, khẽ gật đầu thỏa mãn. Nếu kiếm tâm Huyền Thiên như lợi kiếm xuất khỏi vỏ, bộc lộ tài năng thì có chút quá mức rồi. Giống như Trương Long, cả người bao giờ cũng giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Giống như Huyền Thiên, bình thường kiếm tâm che giấu trong cơ thể, hiện giờ gặp phải áp lực từ những ánh mắt xung quanh thì cũng bắn ra một tia chém hết mọi ảnh hưởng. Nhìn bên ngoài thì như có khí tức bén nhọn chém ra nhưng lại không lộ ra chút chi tiết nào. Người khác nhìn lại thì thấy thâm sâu như biển, không cách nào nhìn ra được Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm đạo sâu cạn như thế nào. Phàn Hồng đi tới dưới lôi đài số 1 từng bước một bước lên lôi đài. Tuy rằng hắn bài danh số 29, trong số đệ tử tu vi thập trọng thì ở sau cùng nhưng đối với đệ tử tu vi cửu trọng thì tu vi thập trọng của Phàn Hồng tuyệt đối đáng sợ. Hiện giờ, Phàn Hồng đối mặt với Huyền Thiên tu vi bát trọng theo lý thuyết mà nói thì hắn rất nhẹ nhõm, chẳng thèm ngó tới nhưng sự thật lại không phải như thế. Phàn Hồng biết rõ trận chiến này rất trọng yếu. Tại giải thi đấu bài danh lần này, Huyền Thiên là thiên tài duy nhất có thể đánh bại đối thủ vượt cấp đã có 2 gã. Cốc truyện audio.com Đệ tử tu vi cửu trọng bại bởi tay Huyền Thiên một cách đơn giản, thực lực Huyền Thiên tuyệt đối có tư cách chiến một trận với hắn. Cách chương